Chương trình Hỏi Đáp Du Học Hoa Kỳ tối thứ hai hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, Trami xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trực tiếp từ studio của Đài VOA ngày hôm nay với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Chào mừng giáo sư trở lại với studio Đài VOA ngày hôm nay sau gần 3 năm, hơn 3 năm trốn dịch COVID thì bữa nay mình mới trở lại gặp nhau trực tiếp để làm chương trình trực tiếp từ studio của Đài VOA ở trụ sở Washington DC. Trước nay thì mấy năm nay thì mình phải làm online và mọi người chỉ thấy một mình giáo sư thôi thì không có Trami. Thì ngày hôm nay chắc chắn là quý vị sẽ thấy là chương trình nó sẽ sống động hơn với sự giao tiếp trực tiếp của chúng tôi. Thưa giáo sư, ngày hôm nay trong vô số những cái ngành học mà hot nhất tại Mỹ hiện nay thì quý vị và các bạn cũng đang thấy rằng là Mỹ là một cái nơi mà mọi người tin tưởng lựa chọn để theo đuổi những ngành học hot. Nhưng mà những ngành học nào được xem là gây sốt tại Mỹ và trên thế giới, và những ngành học nào dễ kiếm việc làm, những ngành học nào mà khó kiếm việc làm hơn, thì cùng chúng tôi tìm hiểu ngày hôm nay tất cả những điều cần biết về học và hành tại Mỹ với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Xin chào giáo sư, mình nói về những ngành học hot nhất tại Mỹ hiện nay. Thì xin hỏi giáo sư, top 10 ngành học hot nhất ở Mỹ, nếu mà mình liệt kê trong danh sách đó, thì 10 ngành nào được xem là nóng hổi, được xem là nhiều người theo đuổi nhất ở Mỹ, thưa giáo sư?
Vâng, trước khi vào chương trình, tôi cũng rất là vui mừng và hân hạnh được gặp lại cô sau 3 năm vì COVID. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng là cái chương trình mà trực tiếp như vậy nó sẽ sống động hơn. Vâng. Thì để trả lời câu hỏi của cô thì chúng ta thấy rõ ràng là những cái theo cái thống kê vừa mới đây thì 10 cái ngành mà nó hot nhất, là có nghĩa là ở Mỹ họ thích nhất, cái ngành thứ nhất là ngành doanh nghiệp, ngành thứ nhì là ngành về sức khỏe, ngành thứ ba về khoa học xã hội và lịch sử, và ngành thứ tư là ngành kỹ thuật công nghệ, ngành thứ năm là khoa học sinh học và y sinh, và ngành thứ sáu là tâm lý học, và ngành thứ bảy là truyền thông và báo chí, ngành thứ tám là nghệ thuật thị giác và biểu diễn, ngành thứ chín là khoa học máy tính và thông tin, và ngành cuối cùng là về ngành giáo dục.
Khoa học máy tính và thông tin, tức là IT đó phải không?
Nó gọi là Computer Information Science.
Thường thường ta hay nghĩ chắc đó là ngành học hot nhất, tại vì bây giờ cái gì cũng máy tính hết. Bây giờ robot rồi AI, ai cũng nghĩ đó là cái ngành đầu tiên. Nhưng mà thực ra nó đứng thứ 9 trong cái...
Thì là cái thống kê họ đi theo là cái tổng số bằng cử nhân là bao nhiêu. Thì trong tổng cộng là 1.2 triệu cái bằng cử nhân mà ra, thì họ thấy rằng là cái số bằng nào mà nhiều nhất thì họ được cho là hot nhất. Nhưng mà cái nhu cầu thì chúng ta sẽ đi sâu vào, chúng ta thấy rõ ràng là mặc dù cái đó là hot nhất, chưa chắc là cái đó là nó cần thiết nhất. Nó hai cái lĩnh vực nó khác nhau.
Dạ, hiện bây giờ thì cái âm thanh của giáo sư hơi xa, xin giáo sư tiến gần lại tới cái mic một chút xíu thì để nó lấy cái âm thanh nó được rõ ràng hơn, dễ nghe hơn. Dạ, như vậy là cái thống kê này dựa trên cái số bằng mà họ cấp cho sinh viên hàng năm. Tức là cái ngành học nào mà cấp nhiều bằng nhất là cho là cái ngành được nhiều người học nhiều nhất, theo đuổi nhiều nhất, và dĩ nhiên là nó hot nhất. Thì cái này là thống kê mới nhất của năm nay.
Mới năm 2022.
2022-2023, tức là vừa kết thúc cái niên khóa vừa rồi. Như vậy thì đứng đầu là ngành nào thưa giáo sư?
Ngành về doanh nghiệp.
Kinh doanh. Tức là MBA này kia đó.
Tất cả ngành business thì cái ngành này nó rất là thịnh hành tại vì Mỹ, là tại vì không có cần toán nhiều. Người sinh viên ở Mỹ họ thích học những cái ngành nào mà không có đụng đến toán và vật lý nhiều.
Chứ mình nghĩ kinh doanh cũng cần toán chứ giáo sư.
Vâng, mà ít hơn là những cái ngành khác, là những công nghệ. Chúng ta thấy rõ ràng là cái tâm lý là như vậy.
Tại vì kinh doanh mà không tính toán chắc lỗ đó. Nhưng mà nó không phải là khoa học về toán, tức là không có phải như là những cái ngành mà phải suy nghĩ phân tích logic về toán nhiều. Thì coi như là cái đó là mình thống kê cả nước Mỹ này, cả du học sinh nước ngoài lẫn sinh viên tại Mỹ.
Tất cả các sinh viên họ dựa theo cái thống kê là bao nhiêu cái bằng về ngành gì, thì cái bằng nào mà có cái số đông nhất là được hot nhất.
Vậy kinh doanh đứng đầu với bao nhiêu bằng vừa?
Tổng cộng là tôi cũng nhớ rồi, nhưng mà theo cái thống kê thì họ nói rằng là sau 1.2 triệu thì nó là khoảng gần 38% rồi.
38%.
Rất là nhiều.
Của 1.200.000 người tốt nghiệp trong cái niên khóa vừa rồi.
Rất là nhiều.
Và cái ngành thứ nhì xin giáo sư.
Ngành thứ nhì là ngành ngành về sức khỏe.
Sức khỏe, tức là học về y.
Chưa chắc về về y, có nghĩa là sức khỏe, có nghĩa là có những người về nhất là về y tá chẳng hạn. Y tá là registered nurse, là chúng ta thấy là một trong những ngành mà rất là thu hút các và rất là cần hiện tại trong.
Như vậy là ngành sức khỏe đây mình có thể hiểu là y tế cộng đồng luôn.
Nó gọi là ngành nghề về sức khỏe đó.
Và thứ ba thì giáo sư nói
là về ngành khoa học xã hội và lịch sử.
khoa học xã hội và lịch sử.
Vâng. Wow. Chúng ta có thể đi sâu vào cái thống kê nếu có muốn.
Dạ. Các bạn nào đang muốn du học Mỹ mà muốn ngành nào học nhất, cái là hot nhất và đang được nhiều người ưa chuộng nhất thì đây là ba ngành học đầu tiên. Vâng. Mình có 10 ngành học gọi là top ha, nhưng mà cái ngành báo chí mà Trà My theo đuổi là đứng thứ 7.
Vâng, vâng, nó cũng không phải là hot nhất. Và cái ngành mà tôi đi về theo đuổi về giáo dục là đứng thứ 10.
Đứng thứ 10, dạ, nó cũng đưa vô top 10 rồi cũng được rồi.
Vâng, vâng, được rồi.
Nhưng mà cái công nghệ thông tin thì nó đang ở thứ 9 nha các bạn, chứ không phải là thứ hạng cao. Nhưng mà có nghĩa rằng những ngành này nhiều người học nhất, thì ra là những ngành này là những ngành dễ kiếm việc nhất, hay là nhiều người học thì là khó kiếm việc?
Thì chưa chắc, thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái những câu hỏi sau, thì chúng tôi sẽ thấy rõ ràng là cái sự mà cái ngành học chưa chắc là đã là những cái ngành mà cao nhất và cái dễ kiếm việc nhất. Đây là chúng ta dựa theo thống kê tổng cộng về cái số bằng trong cái năm vừa rồi.
Từ từ chúng ta sẽ theo dõi, giáo sư sẽ phân tích sau. Và bây giờ xin hỏi cái lý do tại sao những cái ngành này gây sốt?
Vâng, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái người ta khi mà chọn một cái ngành là người ta coi thấy cái cơ hội làm việc như thế nào, cái lương bổng như thế nào, và có thể tìm việc nó dễ dàng hay không, cái sự tăng trưởng, và đôi lúc cái sự khó khăn hay là dễ dàng của cái ngành này nữa. Đó là nhiều, rất là nhiều yếu tố, không có thể là chỉ có một yếu tố. Nhưng mà tôi nghĩ cái yếu tố quan trọng nhất là họ muốn làm sao có cái bằng nào ra kiếm việc cho nó dễ dàng.
Như vậy cái yếu tố quan trọng nhất là cái ngành đó có cái tăng trưởng việc làm cao hay không, ra dễ kiếm việc hay không, chứ không phải là cái ngành đó học ít tiền hay nhiều tiền, rẻ hay là mắc, phải không ạ?
Dạ.
Thì bây giờ như vậy thì cái ngành đầu tiên là ngành kinh doanh, thì là ra có cơ hội tăng trưởng việc làm cao, dễ kiếm việc làm cao. Vậy cũng hợp lý. Vậy thì bây giờ xin hỏi giáo sư từng ngành một, 10 ngành mà mình vừa liệt kê đó, học những cái ngành này đi ra có những công việc thực tế như thế nào, tương lai nghề nghiệp ra sao?
Thì tại vì chi tiết rất là nhiều, tôi cũng muốn dùng cái tài liệu để mà đưa ra cho rất là chính xác. Cái ngành kinh doanh là cái mức lương trung bình đó vào năm vừa rồi là 78.000 76.000 đô la 850, cái tăng, cái tốc độ mà nó tăng là 5.5%
mỗi năm hả giáo sư?
Mỗi năm 5.5%. Và cái cơ hội làm việc là qua những cái nhà điều hành dịch vụ về y tế và sức khỏe, nhà phân tích bảo mật thông tin chẳng hạn, nhà phân tích nghiên cứu các hoạt động về về kinh tế, nhà phân tích nghiên cứu thị trường là cũng rất là quan trọng, giám đốc tài chính và chuyên gia nhân sự. Cái ngành là một những ngành phát triển rất là mau ở Mỹ, tại vì hiện tại chúng ta thấy rằng là rất là nhiều người muốn đi vào trong ngành này, và hy vọng là trong tương lai, tại vì ở Mỹ thường thường là mình nghĩ rằng là cái ngành về công nghệ kỹ thuật nó cao, nhưng mà thật ra cái ngành về doanh nghiệp nó cao hơn rất là nhiều. Đó là nói sơ qua cái
ngành. Tại vì bất cứ một cái lĩnh vực nào cũng cần những cái người điều khiển doanh nghiệp, phải không ạ? Có công nghệ nhưng mà cũng phải có tập đoàn công nghệ, thì cái tập đoàn đó cần những CEO, thành ra cần những cái người ra đứng lãnh đạo
rất
những cái tập
quan
đoàn
trọng.
Đó. Cho nên thì cái ngành đầu tiên là ngành kinh doanh tại Mỹ đang là ngành hot nhất, với cái mức lương trung bình thôi là
86.000
một năm. Tức là mình cộng cái mức lương cao nhất với lại thấp nhất đó, là chia ra trung bình nha các bạn, đó là khoảng 80 mấy ngàn một năm. Và cái tỷ lệ tăng trưởng việc làm của cái ngành kinh doanh này cứ mỗi năm ở Mỹ là tăng trưởng 5.5%. Cảm ơn giáo sư. Xin mời lĩnh vực thứ hai.
Cái lĩnh vực thứ hai là ngành nghề sức khỏe. Chúng ta thấy rằng là dân chúng ở Mỹ họ càng ngày càng lớn tuổi thì cái vấn đề sức khỏe nó rất là quan trọng. Thì cái trong ngành này cái trung bình là mức lương một năm trung bình là 77.000. Và tăng độ cái mức tăng trưởng rất là cao, 16%. Nếu mà chúng ta thấy rằng là nghĩ là về cái ngành kia, chúng ta rất rõ ràng là cái nhu cầu những người lớn tuổi, họ càng ngày lớn tuổi thì cái vấn đề sức khỏe rất là quan trọng. Bởi thế cái nhu cầu của ngành này là cao nhất, một trong những cái chương trình cao nhất. Thì học cái ngành nghề này làm những cái công việc như thế nào? Thì có thể làm về những người giống như là nhà giáo dục sức khỏe, để mà mình dạy cho họ về cách giữ gìn sức khỏe. Nó gọi là health educator.
Giáo dục sức khỏe cộng đồng đó.
Vâng. Kỹ thuật viên thiết về y sinh, y tá cộng đồng và quản trị việc dụ về y tế và dịch tế học, học về cái những cái
nhất là về COVID sau này thì người ta cần dịch tế học rất nhiều.
Thì đó là cái ngành thứ nhì mà chúng ta không ngạc nhiên rằng là tại vì cái dân chúng, cái population của Mỹ càng ngày càng lớn tuổi thì cái vấn đề mà về lo lắng về sức khỏe nó rất là quan trọng.
Cái ngành học top thứ hai trong cái danh sách này, thưa các bạn một lần nữa, đó là ngành y, tức là những cái gì về y tế ha, kể cả y tế công cộng, dịch tễ vân vân. Thì cái ngành học này tại Mỹ đang được nhiều người theo đuổi dựa trên cái bằng mà họ cấp vừa rồi trong niên khóa gần đây nhất đó, thì cái số người tốt nghiệp từ cái ngành này nó cao hàng thứ hai ở nước Mỹ. Vì sao nó được ưa chuộng là vì cái tăng trưởng việc làm về ngành y ở Mỹ liên tục không ngừng, 16% một năm.
Vâng.
Dạ, tức là ai mà đi vô nghề y thì không sợ thất nghiệp là cũng đúng đấy, vâng, nha các bạn.
Vâng. Chúng ta thấy rằng là trong khi mà chúng ta đi sâu vào là chúng ta sẽ không thấy ngạc nhiên rằng là cái ngành này là cái nhu cầu nó rất là cao.
Dạ, không những vì cái yêu cầu sức khỏe của ở đây, người ta càng ngày dân số càng già càng chăm lo sức khỏe, nhưng mà vì là cuộc sống càng ngày càng cao.
Vâng.
Không chỉ ở Mỹ mà tất cả các nơi người ta tới đây du học cũng muốn học về ngành y.
Vâng.
Để mà thụ hưởng được những cái tiến bộ y khoa của nước Mỹ đem về.
Vâng.
Ứng dụng về mổ xẻ, về đủ thứ, nhất là lĩnh vực ung thư chẳng hạn.
Vâng.
Thì rất nhiều người muốn tới đây để mà tu tập. Thì cái chuyện sức khỏe không chỉ lo cho dân số lớn tuổi mà cả dân số trẻ tuổi cũng cần nữa.
Vâng.
Cho nên học ngành y là lý tưởng nhất, và địa điểm lý tưởng để học ngành y dĩ nhiên là tại Mỹ.
Vâng.
Dạ, tại vì rất uy tín và chất lượng rất là cao. Ngành học này thì quý vị vừa nghe giáo sư liệt qua một vài những cái lĩnh vực, ví dụ như y tá, điều
vâng.
dưỡng, hoặc là những người dịch tễ học ha,
vâng.
hoặc là những cái người giáo dục sức khỏe cộng đồng, chứ không
vâng.
chỉ riêng về bác sĩ hay y tá mà thôi.
Vâng. Vâng.
Và cái mức lương thì cũng 80.000 trung bình một năm.
74.000 đô la.
Dạ, khoảng dưới. Nhưng mà dĩ nhiên cái số trung bình này là nó cộng từ cao nhất với thấp nhất,
vâng,
cho nên
vâng.
nó không thực tế đâu. Thực tế vâng. có thể lên gấp 2, gấp 3 như vậy.
Vâng, vâng,
dạ,
có thể như vậy.
Dạ,
vâng.
Lĩnh vực thứ hai, ngành học thông thứ 3.
Ngành thứ 3.
Thưa dạ, thứ 3.
Thứ 3 là cái ngành gọi là social science và history, là khoa học xã hội và lịch sử.
Yeah.
Thì chúng ta thấy mức lương trung bình của cái cũng rất là cao, 74.330, và cái sự tăng trưởng là 8%.
8% tăng trưởng việc làm mỗi năm. Ừ. Học cái ngành gọi là khoa học xã hội và lịch sử thì ngày nay ra ứng dụng làm những nghề gì vậy?
Thì chúng ta sẽ rõ ràng là nếu mà có những cái bằng và trấn cái ngành này thì làm như thế nào?
Ừ.
Thì những cái địa vị mà có thể là công việc mà những người có cái ngành này thì là cái thứ nhất giống như là nhà phân tích về tình báo, nó rất là quan trọng. Intelligence analyst thì học cái ngành này. Thì vì mình muốn biết về cái lịch sử của các dân tộc khác thì cái ngành này rất là cần, là nhà phân tích tình báo, giám đốc nhân sự là human resource manager đó, cảnh sát, luật sư, giám đốc quan hệ công chúng, cố vấn chính trị, nhân viên xã hội và giáo sư. Đó là mình khi mình nghe có cái ngành đó không thì mình nghĩ rằng là làm những cái gì. Nhưng thật
rồi,
ra
dạ.
cái nhu cầu rất là nhiều. Có thể là cô ra cô lấy tiến sĩ vào trong ngày này và đi dạy ở một cái đại học về cái lĩnh vực này. Và chúng ta rằng là càng ngày cái vấn đề an ninh của quốc tế nó rất là cần. Bởi thế nó cần về cái intelligence analyst, về tất
phân
cả
tích
những
tình
phân tích tình báo.
Dạ. Nghe ngành khoa học xã hội thì chắc chắn các bạn ngày nay nó không có được hấp dẫn bằng.
Vâng.
Dạ. Tại vì giờ có gì cũng khoa học tự nhiên, STEM là số 1.
Vâng.
Toán, máy tính, khoa học công nghệ vân vân là số 1. Nhưng mà khoa học xã hội đó thì mình dĩ nhiên là mình kiểu như mình nói là đây những cái ngành học thuộc lòng.
Vâng.
Những cái ngành nó không mấy gì tương lai hứa hẹn, nhưng mà các bạn thấy không, tất cả những cái nơi mình đi làm việc, cái phòng nhân sự là cái phòng quan trọng, quyết định.
Vâng.
Và quyết định cái vận mệnh của mình ở trong đó, tức là
vâng.
mình làm việc được hay không được, bị đuổi hay không bị đuổi là từ cái phòng nhân sự. Cho nên nếu mà các bạn học những cái ngành này đi ra vào cái lĩnh vực là phòng dân sự,
vâng.
nhân sự của một cái công ty, làm việc trong phòng nhân sự thì là một cái vị trí rất là chắc chắn.
Vâng.
Dạ, cái là hứa hẹn nghề nghiệp rất là tốt.
Vâng.
Rồi chưa kể là không những làm phòng nhân sự, có thể làm phân tích tình báo, cũng
vâng.
có thể làm những cái người giảng dạy.
Vâng, hay là đi dạy ở đại học và
dạ.
làm nghiên cứu về cái ngành này.
Vâng. Tuy là cái ngành học bài đó, nhưng mà nó ra nó ứng dụng thì nó cũng rất là thực tế ha các
vâng,
bạn.
Vâng, vâng.
Mức lương cũng cao, 70 mấy ngàn một năm.
70 mấy ngàn một năm.
Là trung bình thôi nha các bạn nhé.
Trung bình đó.
Dạ, và cái mức tăng trưởng việc làm thì là
8%.
8%, tức là nó cũng cao đấy.
Dạ, vâng,
dạ.
Vâng.
Nó thua cái ngành y tế 16%,
vâng, 16,
8%
vâng.
thì ở Mỹ.
Mà cao hơn là cái ngành về thương mại là 5.5.
Vâng. Dạ, vâng. Cảm ơn giáo sư. Đó là top 3, cái ngành đang hot nhất tại Mỹ hiện nay. Và cái ngành thứ tư, xin mời giáo sư.
Ngành thứ tư là cái ngành kỹ thuật, về công nghệ kỹ thuật. Thì mức lương hàng năm trung bình là 83.700, rất là cao, và cái tăng trưởng là 6%, thưa cô. Làm những cái ngành này thì chúng ta học những cái ngành về công nghệ hay là về kỹ sư thì ra là làm giống như kỹ sư điện, kỹ sư cơ khí, kỹ sư quy trình, kỹ sư thiết kế, kỹ sư phần mềm, là software engineer, và kỹ sư xây dựng, là những cái ngành này cũng rất là hot. Và chúng ta sẽ đi sâu vào, chúng ta thấy rằng là những ngành này rất là hấp dẫn cho các sinh viên ngoại quốc. Họ tới đây là học về cái ngành kỹ thuật rất là nhiều.
Kỹ thuật.
Vâng.
Đó là STEM đó.
Yeah. À, vâng.
Yeah. Vâng. Mình tưởng đâu STEM là hơn cái khoa học xã hội, chứ khoa học xã hội đứng thứ 3 mà STEM
vâng.
đứng thứ 4.
Đó là cái số đông. Nhưng chúng ta khi đi sâu vào chi tiết, chúng ta thấy rõ ràng là những cái ngành này là cái nhu cầu nó cao, rất là cao.
Dạ vâng. Vậy thì mức lương khoảng 70.000 một năm.
Mức lương cho năm 2022 là 83.700.
83.000.
Và cái tăng trưởng là 6%.
6%
năm.
Rất là tốt. Dạ.
Vâng.
Như vậy là học cái ngành này tuy là nó là công nghệ kỹ thuật thiệt,
vâng.
nó rất là cạnh tranh thiệt, nhưng mà có cái sự tăng trưởng nghề nghiệp
vâng.
luôn luôn cao.
Và cái
cao,
nhu cầu càng ngày càng cao.
À, nhu cầu càng cao.
Chúng ta thấy rằng là trong tương lai dùng về về artificial intelligence là
trí tuệ nhân tạo.
Trí tuệ nhân tạo thì những cái ngành nó có liên quan đến cái ngành đó rất là nhiều.
Dạ, mời giáo sư ngành thứ năm để cùng.
Ngành thứ năm là về khoa học sinh học và y sinh, về gọi là biological and biomedical science. Cái gì nó liên quan và mức lương trung bình rất là cao, 103,000.
Cũng liên quan tới y.
Liên quan tới y. Dạ. Vâng. Và cái tăng trưởng của nó là 7% một năm.
Lương chúng ta... cao là dĩ nhiên rồi, FTI là không có sợ, không có sợ, thứ nhất là không
mà
sợ.
Không phải nhất thiết là phải bác sĩ mà có thể làm trong những ngành mà liên quan đến cái này, có thể chi tiết
nghiên thì... cứu phòng thí nghiệm vân vân
hay. Vâng, và cái cơ hội làm việc là giống như chuyên gia dinh dưỡng, nó gọi là về để mà làm ăn như thế nào, diet như thế nào, nhà pháp y chẳng hạn, forensic scientist, nhà kỹ thuật viện y tế và nhà khoa học môi trường. Đó là cái những cái cơ hội để các bạn có thể ra đi làm khi mà có một cái bằng trong cái ngành này.
Và dĩ nhiên là về y sinh thì hiện bây giờ là rất là hot rồi, không có ai có thể gọi là tranh cãi được điều này, tại vì con người càng ngày càng muốn mở rộng cái lĩnh vực y sinh, tại vì nó liên quan trực tiếp tới sức khỏe mình, nghiên cứu mình hiểu biết nhiều để mình phòng chống bệnh tật nữa, thì cái đó là cái sinh mạng của con người nó rất quan trọng.
Được, vâng.
Và mức lương cũng cao, nếu mà các bạn học ngành này thì lương trên 100,000 một năm là chuyện dễ dàng trong tầm tay, phải không ạ? Và cái cơ hội mà thăng tiến việc làm, tăng trưởng việc làm nó cũng cao nữa. Rồi vậy là 5 ngành học rồi phải không giáo sư? Bây giờ lần lượt từ thứ 6 trở lên thứ 10. Thì xin mời giáo sư.
Tâm lý học là về psychology. Chúng ta thấy rằng là nghĩ rằng là Việt Nam mình nghĩ rằng là nếu mà học tâm lý học về làm như thế nào, nhưng thật ra cái ngành này nó rất là
trời biết tưởng tượng tâm lý học chỉ là những người ngồi cố vấn.
Nhưng mà cái này nó liên quan đến những cái ngành khác. Thì cái mức trung bình mà lương cũng cao, 85,000 một năm, và cái tăng trưởng của nó là 6%. Chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu về cái ngành tâm lý học càng ngày càng cao, tại vì khi người ta làm việc mà có vẻ khó khăn quá thì có những cái bệnh tinh thần, thì về học về tâm lý học là một trong những cái ngành đó. Thì làm cái ngành này xong thì mình chúng ta là học đi la làm những cái ngành như thế nào, thì có là về tâm lý học ứng dụng chẳng hạn, là làm về những trong cái ngành này, tâm lý học về tổ chức và các người làm trong những ngành này là một cái căn bản để mà đi học những cái ngành khác. Có nhiều người họ học cái một cái bằng cử nhân về cái ngành tâm lý học xong rồi họ chuyển qua họ lấy một cái MBA. Thì là những người đó thành công rất là nhiều, tại vì họ biết về
tâm lý khách hàng, tâm lý kinh doanh.
Đó, thì cái tâm lý học là một cái căn bản rất là quan trọng cho tất cả các sinh viên. Thì thường thường họ sinh viên họ chưa biết sẽ đi vào ngành này thì đi vào cái tâm lý học. Thì giống như con gái của tôi cũng học tâm lý học. Và bây giờ cô ta là lại làm cho Foreign Officer, đi về làm Hà Nội. Ngày tuần vừa rồi là bay về Hà Nội làm cho
trong lĩnh vực ngoại giao, học tâm lý học trước rồi sau đó đi vào ngoại giao.
Mà cô ta trước khi đó thì có đi làm về cho các hãng giống như Booz Allen hay là Amazon, về trong những cái lĩnh vực
tâm lý khách hàng. Tâm lý học trước nay mình nghe rất khô khan, mình tưởng đâu chỉ là những người cố vấn chờ người ta tới tìm hiểu tham khảo về ý kiến cố vấn hôn nhân gia đình hay là tâm lý trẻ em, tâm lý tuổi dậy thì, nhưng mà nó không phải chỉ là dừng lại ở cái chỗ là cái vị trí cố vấn, mà nó có thể là có những cái lĩnh vực vươn xa hơn, nghiên cứu và cố vấn cho công ty tập đoàn chứ không phải chỉ là cố vấn cho cá nhân nữa.
Tại vì cái thành công là khi mình biết rằng là những người đó họ nghĩ như thế nào, cách thức họ làm việc như thế nào, và học tâm lý học thì mình có thể đoán ra những cái cách thức và những cái nhu cầu của các người mà mình tiếp xúc và biết rõ ràng là cái nhu cầu như thế nào để mình thỏa mãn cái nhu cầu đó.
Tâm lý học cũng là một cái ngành đầu tiên trước khi các bạn chuyển ngành khác vô trọng tâm hơn. Thí dụ như tâm lý học rồi sau đó đi vô học cảnh sát hình sự vân vân thì là tâm lý học hội tội phạm ha. Còn tâm lý học đi vô kinh doanh là tâm lý học kinh doanh, tâm lý học thị trường vân vân, để mình thao túng tâm lý của đối phương. Bây giờ thời buổi này là thời buổi thao túng tâm lý, phong giáo sư nắm được tâm lý của khách hàng là nắm được cái túi tiền của người ta rồi. Thật ra tâm lý học nó quan trọng là vì vậy, và lương cũng cao phải không ạ?
Rất là cao,
80,000 đô la. Tỷ lệ tăng trưởng việc làm thì 5%.
Khoảng đâu là 5%, hình như là 6% đó cô.
6%. Như vậy thì mình cũng hiểu là tại sao cái ngành khô khan học bài mà có nhiều người học đến vậy, đứng thứ 6 trong top 10 những ngành hot nhất tại Mỹ hiện nay. Ngành thứ 7.
Ngành thứ 7 là truyền thông và báo chí là ngành của cô. Và cái mức lương trung bình là 66,000 đô la. Và cái tăng trưởng thì nó không có cao lắm, chỉ có 2% mà thôi. Và những chương trình này ra chúng ta thấy rõ ràng là làm những cái người journalist về
làm ký giả, làm phóng viên, hình phóng viên báo, hình báo viết, báo nói đủ kiểu.
Thì cái ngành này nó cũng rất là hot ở Mỹ là qua những cái hình thức như vậy.
Tức là ngành truyền thông.
Ngành truyền thông, có nghĩa là communication and journalism.
Đứng thứ 7 trong danh sách.
Vâng.
Là vừa rồi các bạn thấy là trong cái năm liên khóa vừa rồi đó, tới cái số người mà tốt nghiệp thứ bảy trên nước Mỹ là tốt nghiệp từ ngành truyền thông. Như vậy là sắp có rất là nhiều những người cạnh tranh vào lĩnh vực của mình. Nhưng mà cũng may là tại vì ngành truyền thông bây giờ nó có gọi là social media, truyền thông xã hội. Cho nên nó càng mở nhiều cánh cửa ra, cho nên người ta càng muốn khám phá. Nó không chỉ là truyền thông cổ điển như là TV, radio, mà nó là truyền thông trên phương tiện xã hội nữa các bạn. Thành ra nếu mà các bạn muốn tìm hiểu về truyền thông, muốn học hỏi về ngành truyền thông này, tới Mỹ học tập, thì đây là một cái nơi mà rất là nhiều hứa hẹn, nhiều người đang theo đuổi ngành này. Và cái tỷ lệ tốt nghiệp ra mà xin được việc làm, tăng trưởng việc làm là 2%. Lương thì tùy nha quý vị.
66.000 cũng là trung
bình thôi, nhưng mà có nhiều người thí dụ làm ở CNN thì là 600.000, mà làm ở CN thôi thì nó lại ít hơn. Thí dụ vậy. Nó cũng tùy. Nhưng mà cái mức lương như vậy là cũng là trung bình cao.
Trung bình cao.
Dạ, xin mời.
Cái ngành thứ 8 là nghệ thuật thị giác và biểu tượng. Có nghĩa là cái ngành về visual performing arts.
Tức là ngành biểu diễn đó giáo sư.
Thì cái lương trung bình là 51.000 đô la và tăng trưởng tới 2%. Thì có những cái sự hoạt động trong cái ngành về nghệ thuật và khiêu vũ và thiết kế thời trang, thì cái gì nó liên quan đến những lĩnh vực này thì
thiết kế thời trang cũng trong đây luôn,
cũng trong ngành này. Về những cái nghệ thuật và nó gọi là performing arts, là
nghệ thuật biểu diễn.
Thì nó bao gồm tất cả những cái ngành.
Nhưng mà nếu mà nói nghệ thuật trình diễn mà trong đó có thời trang mà lương có 50 mấy ngàn, trời mình không tin đây.
Không tin, có thể là cao
hơn. Thiết kế thời trang ở đây là lương cả 500 ngàn trở lên.
Vâng, mà đó là những cái người đặc biệt thôi. Mình ở đây chúng ta nói là trung bình.
Nhưng mà cái nghề này là cái nghề sáng tạo đó, một cái ngành sáng tạo mà học ở Mỹ ra thì có cái bằng về nghệ thuật trình diễn các thứ, thì là nó là một cái bằng uy tín để mình làm một cái bệ phóng để sau đó mình vào những cái kỹ nghệ về thời trang, những cái ngành công nghiệp về sáng tạo biểu diễn thêm nữa.
Ngành thứ 9 là ngành khoa học máy tính, là chúng ta nghĩ rằng là học rất là nhiều, nhưng mà thật ra ngành này cũng là một cái ngành rất là hot, nhưng mà
thì
nó cũng khó tại vì nó cần toán nhiều. Vì thế cái số sinh viên đi học về ngành này nó đứng hàng thứ 9. Và cái lương trung bình là 100.000 đô la một năm. Và tăng trưởng là 11%. Chúng ta thấy rằng là trong tương lai là cái ngành này là càng ngày, giống như chúng ta thấy rõ ràng trong cái buổi hôm nay, mà không có cái IT, giống như là những người support,
không có máy móc này,
không
sao
có máy móc
chương
nào làm được.
Dạ,
có thể trong khi đó chúng ta sẽ có những cái vấn đề thì những người IT họ lo lắng cho cái đó. Thì cái ngành này rất là hot hiện tại, và sự tăng trưởng là 11%, là một trong những cái càng năm là 11%.
Vậy thì nó đứng thứ 9 là nó hơi sai rồi đó.
Không, cái đó là tùy theo cái, chúng ta nói rằng là cái hot, số người học mà thôi. Còn khi mà những cái hộ sau chúng về lương thì chúng ta thấy rõ ràng là khác. Chưa chắc nó hot mà nó là có việc. Hot thì là tại vì nhiều người đi học thôi, là popular thôi, nhưng mà nó chưa chắc là đã có nhiều việc hơn. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy là IT nó là một trong những cái
top. Bảng xếp hạng này là không xếp hạng theo lương, không xếp hạng theo là dễ kiếm việc hay không, mà nó xếp hạng theo cái số người học nhiều hay ít. Trong cái năm vừa rồi thì bao nhiêu người được tốt nghiệp từ Mỹ, từ những cái ngành này, thì nó xếp hạng theo cái số người học thôi. Nhưng mà theo như nãy giờ giáo sư nói là cái ngành IT, tức là ngành máy tính á, nó ngang ngửa với ngành y. Bác sĩ chữa bệnh cho người cũng 100 mấy chục ngàn một năm, và tăng trưởng việc làm cũng 16%. Bây giờ bác sĩ chữa bệnh cho máy móc cũng 100 mấy chục ngàn một năm, và cũng tăng trưởng việc làm cũng 11-12%.
Đây này có nhiều cái ngành mà rất là chúng ta thấy rằng là không có ngờ rằng là có thể rằng là đi ra có việc làm là 100.000 đô la là thường lắm.
Như vậy bây giờ nếu mà cảm thấy bạn thấy học bác sĩ khó quá, theo đuổi rất là lâu, giáo sư cái bằng bác sĩ ở đây tới 14 năm. Nếu khó quá thì học bác sĩ về máy móc.
Và ra thì bị coi như là có nợ nần rất là nhiều, phải trả lại. Mà trong khi đó những cái hạt những ngành khác ra làm việc cũng cao giống như bác sĩ. Tại vì muốn học ngành bác sĩ là chúng ta phải yêu thích cái ngành đó, chứ không phải là học để lấy làm tiền nữa. Tại vì ở Mỹ có những cái ngành khác nó làm tiền rất là nhiều hơn bác sĩ, mà không cực nhằn.
Nếu ai muốn mà kiếm tiền nhanh thì không đi theo ngành y đâu.
Không,
tại vì ngành y là một cái ngành theo đuổi cực khổ. Cả bằng mồ hôi, nước mắt và tuổi thanh xuân của mình nữa. Nhưng mà các bạn thấy cái ngành IT, ngành máy tính nó không thua gì ngành bác sĩ, phải không ạ? Tại vì giờ cái gì mình cũng phải vận hành từ máy tính mà ra. Máy móc điều khiển lại con người nữa. Tại vì nếu mà không có máy móc mình không có làm được nhiều việc khác nữa. Thành ra như vậy thì cái tương đương IT với bác sĩ nó ngang ngửa nhau. Nếu mà các bạn không có cái khiếu về y hoặc là sợ máu thì nên học IT đi. Tương lai nghề nghiệp cũng tương đương mức lương, phải không? Và cái vị trí việc làm cũng một năm 12% tăng trưởng. Tức là có cơ hội việc làm ngang như y vậy đó. Cảm ơn giáo sư. Và cái
ngành cuối cùng là ngành giáo dục. Thì ngành giáo dục này mức trung bình là 57.000 và tăng trưởng là 8%. Chúng ta thấy rằng là cái ngành này rất cần thiết, càng ngày rất là cần thiết cho các
giáo dục này là giáo dục nói chung hay
giáo dục nói chung thì nó chia ra rất là nhiều ngành. Có thể trong cái giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục sức khỏe, giáo dục toán, giáo dục âm nhạc, giáo dục thể chất, giáo dục cho trung học và giáo dục đặc biệt và special ed. Thì đây là chúng ta thấy là cái nhu cầu nó càng ngày nó càng tăng thêm. Đó, thì
như vậy chứng tỏ là người Mỹ thích học nghề giáo nha giáo sư.
Thưa vâng.
Dạ.
Vâng.
Tuy là cái nghề này nó khiêm tốn, lương
khiêm tốn,
cao,
lương
dạ,
nó không cao, 57 ngàn mà thôi. Nhưng mà nhiều người,
nhiều người
như chúng tôi đi cũng là về đại học là một trong những cái lương thấp nhất. Nếu mà có một bằng tiến sĩ giống như của chúng tôi về cái ngành điện thì ra làm có thể lương gấp 2, gấp 3. Nhưng mà chúng tôi muốn đi làm trong cái ngành để mình giáo dục tất cả các sinh viên trong tương lai. Cái ngành này cũng là giống như cái ngành y, cũng gọi là phải thích lắm. Tại vì muốn làm lương nhiều thì về trong ngành giáo dục thì không có cao.
Lương nhiều thì phải là đi cái ngành số 1, đó là cái ngành kinh doanh đó.
Vâng, 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 vâng.
Nói nghề giáo 50 mấy ngàn một năm đó là cái chắc là không thực tế lắm. Tại vì cái này là một cái sự trung bình người ta tính thôi.
Đó là các giáo viên thì các trường hiện tại chúng tôi biết là cũng là bắt đầu khoảng 60 ngàn đô la một năm.
Tức là một người mới ra trường thì cũng phải 60 ngàn.
Giáo sư đại học thì bắt đầu khoảng 80 ngàn, cho đến có thể lên mấy trăm ngàn đô la tùy theo.
Như vậy là tùy bằng cấp nữa chứ
tùy
không
bằng
phải
cấp, tùy cái chức vụ của mình.
Thưa giáo sư có thể cho biết là nghề giáo mà lương cao nhất hiện giờ là bao nhiêu?
Nếu mà
có ai 200 ngàn một năm
có
không?
Đương nhiên. Giống như chúng tôi biết là hiện tại trong trường đại học hệ thống chúng tôi là nếu mà cái mình đã có ngạch rồi mà làm có chức gọi là professor là cao nhất thì cái lương trung bình là khoảng đâu là 200 ngàn đô la.
Wow.
Vâng.
Như vậy
có nhiều người làm, tại vì làm cái ngành giáo có thể ra mở hãng và làm việc cái khác, không phải là chỉ ngành giáo mà thôi. Trong thời gian hè 3 tháng thì muốn làm gì làm. Thì nhiều người giáo sư họ thành công á, họ có thể một năm có thể là làm cả triệu đô la.
Các bạn thấy không, nghề giáo ở Mỹ nó khác nghề giáo ở Việt Nam ha. Nghề giáo ở Việt Nam được xem là rất là khiêm tốn.
Tại vì khi mình đi làm đại học thì họ trả cho mình cái lương căn bản có khoảng là 80 ngàn, nếu ra tiến sĩ thì làm 80 ngàn. Nhưng mà trong trong cái thời gian đi dạy thì có những cái chương trình để mà mình làm còn nghiên cứu thì những cái chương trình đó nó cho mình thêm lương, và trong mùa hè 3 tháng mình có thể làm thêm nữa và có thể mở những cái hãng để làm những đó. Thì cái lương căn bản là nó giúp cho mình để có sự căn bản mà thôi. Mà giáo sư nào mà có cái đầu óc về kinh doanh đó thì có thể làm gấp 3, gấp 4 lần đó.
Ví dụ như giáo sư dạy về kỹ sư nè.
Vâng, vâng.
Thì bây giờ 3 tháng hè giáo sư sẽ mở một công ty về
hay
kỹ
để
sư.
Làm về nghiên cứu hay là làm mình làm cố vấn. Vâng. Thì cái đó là mình muốn làm bao nhiêu làm, hoặc có thể trả bao nhiêu trả. Cái lương căn bản trường thì là căn bản mà thôi.
Mình làm cố vấn cũng có thêm một đầu lương, hoặc là mình mở cái công ty kinh doanh riêng, ví dụ như mình là nghề kỹ sư. Thì mình có thể mở công ty về robot.
Về cái ngành nghề của mình thì nhiều người rất là ngạc nhiên mà nghe nói rằng là giáo sư mà có thể làm việc cho đến gọi là 200-300 ngàn đô la, cái chuyện đó là thường lắm. Nhưng mà nếu mà giáo sư an phận chỉ vô đi dạy và nghiên cứu thì thôi, thì mức lương trung bình thì khoảng 100-120 ngàn đô la một năm.
Đó là ở bậc đại học đó.
Ở bậc đại học.
Còn dưới đại học thì khoảng 50-70 ngàn tùy.
Nếu mà ở trung học, tiểu học hay là lên những cái cao đẳng cộng đồng thì tôi nghĩ có khoảng 80-90 ngàn đô la một năm. Nhưng mà ở đại học thì có thể làm đến cả triệu đô la nếu mà mình có cái đầu óc kinh doanh.
Nếu mà mở công ty riêng kinh doanh
công
nữa.
Ty riêng.
Đây là một bức tranh cho các bạn thấy nghề giáo ở Mỹ nó khác nha. Tùy bậc nó cũng khác nhau. Tùy một từng trong cái bậc đó thì đi dạy không thì nó khác, mà đi dạy cộng với lại đi cố vấn nữa, hoặc đi dạy hoặc là kinh doanh nữa thì nó lại khác nữa. Thành ra cái nghề giáo ở đây không phải là một nghề khiêm tốn đâu, không phải là thu nhập thấp đâu cho các bạn. Cho nên cũng thấy những người già làm nghề giáo, giáo sư nghe nói lương 50 mấy, nhưng đây thống kê đó, người ta tưởng là nghèo, nhưng không, có những ông giáo mà cái nhà bự hơn ông bác sĩ đó. Rồi, cảm ơn các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp. Các bạn có những thắc mắc nào liên quan tới du học Mỹ hoặc là giáo dục Hoa Kỳ, các bạn để trong phần bình luận ở Facebook hoặc là YouTube. Chúng tôi sẽ giải đáp ngay trong lúc chương trình đang còn trực tiếp nhé. Mình vừa liệt kê 10 cái ngành học hot nhất ở Mỹ hiện nay. Thì đó là những cái ngành mà nhiều người theo đuổi. Bây giờ ngoài cái danh sách này, xin giáo sư cho biết là cái ngành nào mà hiện bây giờ đang bị ế tại Mỹ. Tức là nếu mà tôi đi học ở Mỹ đó mà tôi chọn ngành này là tôi biết là không ai học đây nè.
Thì trước tiên tôi muốn đính chính, khi mà chúng ta nói những cái ngành nào mà bị ế, không phải là tại vì không có việc làm, nhưng mà tại sao khi mà người ta làm thống kê thì người ta thấy theo những cái số bằng cử nhân trong cái ngành đó ít người học quá. Thì chúng ta phải đi sâu vào mới biết được là tại sao.
Giáo sư khoan cho câu trả lời, các bạn có đoán được cái ngành nào mà hiện bây giờ ở Mỹ được gọi là ế không? Tức là cái ngành nào mà kém sức thu hút nhất hiện nay ở Mỹ, các bạn để trong phần bình luận xem các bạn nào đoán đúng ha. Thưa giáo sư, tại vì có rất là nhiều, nếu mà nói về ngành học á, ở Mỹ chắc cả ngàn ngành, chứ không phải cả trăm đâu. Tại vì trong một lĩnh vực vậy nó lại tua tủa rất là nhiều những chi nhánh nội thôi, cái ngành giáo dục thôi mà nó cũng đi rất là nhiều. Thành ra nếu mà nói thống kê tất cả những ngành nghề ở Mỹ chắc thống kê không nổi.
Vâng. Thì đây chúng ta có cái cơ hội để coi rằng là tổng số về bằng cử nhân cho một cái ngành nào, thì đây là 10 cái ngành mà cái tổng số cái bằng cử nhân thấp nhất trong tất cả các ngành, chúng tôi nói là cả ngàn ngành trong cái nước Mỹ. Thì cái ngành đầu tiên là ngành khoa học về sản xuất chính xác, về precision production. Thì cái ngành đó trong quá khứ nó rất là quan trọng, nhưng bây giờ tại vì những cái về sản xuất về chính xác nó không có cần người nữa,
cần máy thôi
nó làm tự động hết. Và cái ngành này không ai đi học nhiều, đó là đầu tiên,
tức là đang trong danh sách top 10 ngành ế.
Cái nhất là cái ngành này là nó có thể có giá trị trong quá khứ, tại vì trong quá khứ chúng ta chưa có những cái hệ thống tự động để sản xuất những cái vấn đề cho đúng chính xác. Nhưng bây giờ cái máy móc về có người máy, có tất cả những máy móc nó làm quá tốt rồi thì không cần những người này nữa, bởi thế nhiều người không muốn đi học ngành này nữa. Đó. Thì cái ngành thứ nhì thì cô cũng đoán được là thư viện khoa học về library science. Tại vì trước lâu lắm rồi, khoảng 3-40 năm thì chúng ta phải tới thư viện để cần những người. Bây giờ ai cũng cái gì dùng online
trên
hết.
Mạng,
đó. Thì bởi thế là cái ngành này càng ngày ít người học đi.
Quản thủ thư viện này kia
Vâng.
Thì là coi như kém sức thu hút.
Vâng. Yeah. Và ngành thứ ba mà ế nhất đó là military technology, là công nghệ quân sự và khoa học ứng dụng.
Ôi trời, mình nghĩ cái ngành này hay chứ.
Thưa vâng, mà không biết tại sao là nhiều người không học về ngành này. Mình không hiểu được. Và ngành thứ tư là công nghệ truyền thông, communication technology.
Truyền thông thì nhiều người học, mà công nghệ truyền
nhưng
thông
nhưng mà phải coi chừng rằng là communication technology thấp, mà chưa chắc là nó là khó kiếm việc. Nó có thể dễ kiếm việc nhưng mà ít người đi học thôi.
Nhiều khi ít người đi học, mình học thì mình dễ ra kiếm việc hơn.
Ngành thứ năm là nghiên cứu về pháp luật, về legal profession. Pháp luật là ngành thứ năm. Vận chuyển vật liệu là cái ngành, là ngành thứ sáu. Và ngành thứ bảy là thần học và ơn gọi tôn giáo. Chúng ta thấy rõ ràng là cái ngành này ít gì có người nào muốn đi làm
chọn.
Muốn người nào có ơn về tôn giáo thì muốn đi học với ngành này để thành làm các linh mục về trong về công giáo chẳng hạn. Và ngành thứ tám là nghiên cứu khu vực dân tộc và giới tính, là ngành thứ tám. Ngành thứ chín là kiến trúc và các dịch vụ liên quan.
Ngành kiến trúc mà lại ít người học hả giáo sư?
Tại vì không biết tại sao cái nhu cầu trong cái thời gian vừa rồi nó đi xuống, thì sinh viên họ không muốn đi học ngành đâu.
Chứ thật ra là ngành kiến trúc là tương lai lắm đó.
Chúng ta sẽ thấy rõ ràng là khi đi vào cái nhu cầu thì chúng ta thấy kiến trúc là nó làm trong những top 10. Nhưng mà không phải như
kiến
vậy
làm. Một cái là không có sở thích.
Nhưng mà không phải là ai cũng muốn đi học về kiến trúc.
Chắc khó quá.
Không phải khó quá, điều lúc người ta không thích. Chẳng hạn. Và ngành cuối cùng là ngành nghiên cứu triết học và tôn giáo, thì cái chuyện dĩ nhiên rồi.
Thì ít ai thích là đúng rồi, tại vì nó hơi khô khan. Các bạn nào nãy giờ có đoán một trong 10 ngành mà hiện giờ kém sức thu hút nhất, các bạn nào có đoán đúng không? Đây là những cái ngành mà hiện bây giờ ít người học. Thì ít người học cũng có nhiều cái lý do, nhưng mà nếu ít người học mà mình học thì có thể là mình ra mình kiếm việc làm dễ hơn cũng có thể.
Cái nó không có liên quan đến cái vấn đề nhu cầu. Thì khi mà chúng ta đi vào cái nhu cầu, cái những cái ngành nghề nào mà có việc nhiều nhất, chúng ta thấy có sự liên quan đến những cái vấn đề mà gọi là có thể là gọi là hot hay không. Chưa chắc, nó không có dính líu với nhau.
Vừa rồi là 10 ngành hot nhất và 10 ngành gọi là mũi lạnh nhất. Hiện bây giờ lúc này thì xin trả lời một vài câu hỏi của các bạn đang theo dõi chương trình. Cho em hỏi cái ngành kế toán và quản trị kinh doanh như thế nào thì giáo
rất là tốt. Chúng ta thể thấy rằng là một trong những cái ngành cần nhất ở nước Mỹ. Là kế toán nó nằm trong cái
kinh doanh đó.
Kinh doanh đó.
Hồi nãy cái top đầu tiên là ngành kinh doanh đó.
Là accounting đó.
Là ngành này là một trong những ngành học ngành nóng bỏng phỏng tay ha các bạn. Xin hỏi là nghề học, có cái nghề nào học nhanh cho người lớn tuổi không?
Nghề đó hơi khó. Tại vì sao? Cái người lớn tuổi là tùy theo, nhiều người lớn tuổi họ vẫn thông minh và tùy theo cái mục đích của bạn này muốn như thế nào. Hỏi câu đó hay hơn là bây giờ tại sao mình đi học để lấy cái bằng, thì tôi có thể cho cái ý kiến học cái ngành nào. Chứ còn cái ngành bằng nào nó cũng khó hết. Nếu mà mình không đủ khả năng thì cái bằng đó nó rất là khó khăn để đạt được.
Nếu mà ở Mỹ đây đó, lớn tuổi cỡ nào đi học cũng được hết trơn.
80 tuổi mình đi học cũng được.
Có nhiều người 100 tuổi mới tốt nghiệp đó. Nhưng mà ở nước ngoài mà vô Mỹ học á, thì càng lớn tuổi càng khó xin cái visa đi học. Thì cái điều đó là một cái điều cản trở. Chứ còn ngành học thì nó không chọn lứa tuổi ha các bạn. Một câu hỏi khác là ở Việt Nam muốn học online một ngành nào đó, thì có hay không? Nếu có thì xin cái link để em đăng ký.
Tất cả các trường đại học ở Mỹ thường thường có những chương trình online. Có nhiều trường nó đặc biệt cho online. Thì mình phải hỏi rằng cái mục đích của bạn này là như thế nào. Muốn đi làm ở Mỹ mà lấy online thì nó hơi khó khăn. mà muốn mà chỉ lấy cái bằng mà thôi thì rất là nhiều, có những như là đại học mà họ chú trọng vào để cho online mà thôi, không có trực tiếp.
Yeah. Nếu các bạn muốn đi học mà có được thêm một cái trải nghiệm, kinh nghiệm thực thụ ở cái môi trường xã hội Mỹ để học hỏi ngôn ngữ, học hỏi về văn hóa xã hội và học hỏi luôn cái cơ hội thực tập luôn đó, thì đi học trực tiếp vẫn là hay hơn.
Vâng, vâng.
Còn nếu các bạn học từ xa thì chỉ lấy được cái bằng của Mỹ danh tiếng thôi, vâng, nhưng mà mình lại mất quyền lợi ở cái chỗ là mình không có những cái trải nghiệm thực tế,
vâng,
không có cái không gian sinh sống làm việc và mình trải qua những gì mà một cái môi trường tiên tiến,
vâng,
đào tạo chất lượng cao và cái môi trường gọi là cạnh tranh việc làm chuyên nghiệp thì mình lại không có được hưởng thụ những cái điều đó nếu mình tới Mỹ học trực tiếp 4 năm rồi sau đó thực tập 1 năm là 5 năm,
vâng,
thì cái đó là một cái hành trang rất là có giá trị. Tuy nhiên các bạn không đi được thì học online cũng tốt thôi,
vâng,
nhưng mà
vâng,
cũng phải coi chừng là có những cái online ma,
vâng, vâng,
những cái trường ma hả giáo sư?
Vâng.
Có những cái đường link nào mà giáo sư có thể giới thiệu
tôi
các bạn
thiệu,
đi,
vâng,
dạ, đi, dạ, vào đó để kiếm những cái trường online mà uy tín không ạ?
Rất là có tôi sẽ gửi sau này.
Dạ. À, ví dụ như là US News Report hả?
Vâng, vâng, có những trường online giống như Phoenix là one of them, nó cũng tốt lắm.
À, Phoenix, vâng, à, Phoenix, các bạn nghe rất nhiều trường đại,
dạ,
học Phoenix,
dạ,
ha.
Dạ, dạ.
Rồi à, một câu hỏi khác của một bạn đang theo dõi Bình Nguyễn, ngành Chemical Engineering có hy vọng như thế nào ở Mỹ?
Rất là tốt, là vì cái đó là một trong những cái ngành về kỹ thuật.
Kỹ sư hóa.
Kỹ sư hóa.
Wow.
Vâng.
Cái này dầu khí ha.
Vâng, dầu khí. Vâng, vâng.
À, kỹ sư hóa là ngon lành rồi. Cái gì mà nó có ra sản xuất này kia,
vâng,
đó,
vâng,
là rất hứa hẹn. Dạ, đây là những cái người bạn trẻ đang theo dõi ở Việt Nam và họ muốn tìm hiểu những cái ngành học nào mà nó đang ứng dụng tốt ở Mỹ hoặc là nó đang có đầy hứa hẹn. Thì bây giờ xin hỏi giáo sư, mình đang nói về những cái ngành thu hút nhất, những ngành kém thu hút nhất dựa theo con số người học.
Vâng.
Thì bây giờ mình xin hỏi về cái ngành nào dễ kiếm việc nhất và ngành nào khó kiếm việc nhất một cách thực tế.
Vâng, thì theo cái thống kê vừa rồi chúng ta thấy rằng là cái mục đích đó, cái nguyên nhân đó là cái nhu cầu. Chứ không phải gì hết, nhu cầu càng cao thì càng dễ kiếm việc, rất là đơn giản mà thôi.
À,
thì đây là một cái 10 cái ngành mà nó đứng đầu.
Giáo sư đang nói 10 ngành dễ kiếm việc nhất.
Dễ kiếm việc nhất,
okay,
tại vì cái nhu cầu nó cao nhất.
Vâng.
Thì chúng ta thấy rằng là không có ngạc nhiên là cái điều dưỡng và đăng ký là register nursing là rất là cần thiết. Cái ngành thứ nhì là nghệ thuật ẩm thực, rất là ngạc nhiên, là về cái ngành về nấu ăn. Cái thứ ba là khoa học máy tính và công nghệ thông tin, đó là cái IT.
Dễ kiếm việc nhất.
Và cái thứ tư là về ngành kỹ sư, về kỹ thuật kỹ sư. Và ngành thứ năm là ngành kinh doanh. Chúng ta thấy rằng là rất là hot, nhưng mà cái nhu cầu nó không có cao bằng những cái ngành khác. Đó, điều dưỡng nó cao nhất. Đó.
Vẫn là Y là số 1 rồi.
Vâng, Y là số 1. Và kinh doanh là đứng thứ 5. Quản trị, quản lý khách sạn là đứng thứ 6. Khoa học, dược phẩm là đứng thứ 7. Giáo dục đứng thứ 8. Và kiến trúc là đứng thứ 9. Mà cái đó là một trong
ít
những cái danh sách
ít
người đi học.
Ít người đi học nhất
mà
nhưng
nó
mà
rất
dễ kiếm việc nhất.
Và dễ kiếm việc tại vì cái nhu cầu nó cao.
Yeah.
Và cái cuối cùng là quản lý xây dựng. Là 10 cái chương trình.
Ngành dễ kiếm
là
việc
tại
nhất.
Cái nguyên nhân là cái nhu cầu nó cao mà thôi.
Như vậy để ba ngành đầu tiên cho dễ nhớ ha. Ngành
vâng.
Thứ nhất là y nè.
Điều dưỡng.
Y tá là điều dưỡng,
vâng,
là hiện bây giờ dễ kiếm việc nhất tại Mỹ.
Vâng.
Mà nhiều khi thiếu, nguồn nhân lực ở Mỹ thiếu, người ta phải... À, gọi là thấy thêm, thu hút thêm từ các nước nữa,
vâng,
đặc biệt là ở các nước Đông Nam Á, y tá từ Philippines qua đây rất là nhiều.
Vâng,
hầu
vâng.
hết các bệnh viện ở Mỹ mình thấy y tá người Phi, Philippines nhiều lắm.
Vâng, vâng.
Tại vì người bản địa không đủ đáp ứng cái nhu cầu
vâng.
đó. À, vô một cái môi trường bệnh viện, người ta không chỉ cần bác sĩ, người ta cần y tá nhiều hơn bác
vâng,
sĩ nữa. Tại vì
vâng.
bác sĩ chăm sóc rất là ít, phải không ạ?
Vâng.
Người ta bận mà. Lâu lâu người ta ghé chút thôi.
Vâng.
Nhưng mà cái người y tá là cái người quyết định cái sự săn sóc, cái sức khỏe, cái tình trạng hồi phục của bệnh
cái
nhân.
Cái physical assistant nó cũng rất là PA đó con.
Yeah.
Nó cũng rất là tình hành giống như là y tá vậy đó. Yeah.
Vâng. Đó y tá nè, rồi vật lý trị liệu nè. Đó.
Vâng, vâng.
À, hoặc là therapy.
Yeah, yeah, về therapy.
Yeah.
Vâng, vâng.
Tức là những cái người điều dưỡng săn sóc là cái nghề ở Mỹ rất cần cái sự săn sóc đó.
Vâng,
đó
vâng.
là cái nghề dễ kiếm việc nhất.
Vâng.
Số 1 hiện nay ở Mỹ.
Dạ, vâng.
Nghệ
thuật ẩm thực.
Ẩm thực tức là mở nhà hàng.
Vâng vâng, cái như là coi như là cái cách thức là nấu ăn chẳng hạn thì cái đó là nó cần rất là cần thiết.
Như vậy, bây giờ các bạn nào có thể khiếu là đầu bếp á, thì tới
vâng.
Việc, Mỹ dễ kiếm việc làm phải không ạ?
Vâng vâng.
Dạ, và thứ ba là
khoa học máy tính về IT.
Khoa học máy tính IT. Đó.
Thứ tư là về kỹ thuật về
dạ.
các kỹ sư.
Ba ngành mà hiện giờ mà dễ kiếm việc nhất là y, ẩm thực và IT máy tính.
Vâng, vâng.
Wow.
Vâng.
Vậy thì bây giờ những ngành học nào khó kiếm việc hiện nay?
Khó kiếm nhất là cái thứ nhất là chúng ta đã nói là về tại vì mình có internet về online thì những cái ngành mà khó kiếm việc nhất là về thư viện khoa học,
thư viện.
Uh-huh. Kỹ thuật luyện kim, kỹ thuật hạt nhân chẳng hạn.
Wow.
Thì về nuclear người ta càng ít đi. Không có xài nữa, tại vì atomic, những cái nhà liên quan đến về hạt nhân thì cái nhu cầu nó đi xuống, rất là khó kiếm việc.
Yeah.
Công nghệ sản xuất công nghiệp, khoa học xã hội đại cương, kỹ thuật địa chất và địa vật lý, khoa học xã hội liên ngành, ngoại ngữ khác, có nghĩa là những cái ngành, những cái ngôn ngôn ngữ khác, dịch vụ thẩm mỹ và nghệ thuật ẩm thực, phòng thu nghệ thuật đó,
khó kiếm việc,
phòng khó kiếm việc, vâng.
Tức là thì, những người kỹ sư mà phòng máy hả giáo sư?
Có nghĩa là những người về phòng thu âm, là studio đó, uh-huh. là phòng thu âm đó, uh-huh. thì càng ngày càng ít đi, tại vì người ta làm online ở nhà.
Với người ta tự làm được rồi.
Tự làm được rồi, à, càng ngày càng.
Ở ngoài kia cũng có những người đang giúp mình, người kỹ sư ngoài kia chạy máy đây. Đó là cái ngành này càng ngày càng hiếm, là tại vì hồi xưa radio thì người ta theo học nhiều, bây giờ ít radio rồi, gì cũng máy tính digital hết. Digital, cho nên bây giờ học về audio không thì không được, phải học về cả hình. Visual nữa chứ còn học âm thanh không thì không có dễ kiếm việc. Đây là những cái ngành khó kiếm việc nhất tại Mỹ hiện nay. Và mình lượt qua 10 cái. Bây giờ 3 cái đầu tiên là thư viện nè.
Cái thứ nhì là luyện kim. Luyện kim. Luyện kim về về coi như là luyện kim, giống như là hột xoàng hay là những cái gì liên quan đến
kim loại.
Kim loại.
Rồi cái thứ ba là.
Thứ ba là kỹ thuật hạt nhân.
Hạt nhân. Ba ngành đó là ba ngành hiện giờ khó kiếm việc. Các bạn thấy cái bức tranh tổng thể nó như thế nào rồi ha? Bây giờ có câu hỏi thưa giáo sư Hiếu Ngọc xin hỏi, ngành tâm lý học ở Mỹ đó học bao lâu?
Thì chương trình một chương trình cử nhân là 4 năm. Các bạn có thể đi vào một cái phân khoa về psychology, về tâm lý học ở tất cả đại học nào. Và chương trình là 4 năm đào tạo.
Bây giờ mình nói cái ngành dễ kiếm việc và ngành khó kiếm việc nhất đó giáo sư. Thì cái, xin hỏi cái nguyên do tại sao dễ kiếm nhất mà tại sao khó kiếm nhất? Nó vì cái nhu cầu hay là nó vì cái mức lương hay nó vì cái sự cạnh tranh mà dễ kiếm hay là khó kiếm?
Tôi nghĩ rằng là cái sự khó và dễ tại vì cái nhu cầu, nếu mà không có nhu cầu nhiều thì rất là khó khăn, mà nhu cầu cao thì rất là dễ. Thì cho thấy rõ ràng là cái ngành mà đứng hàng đầu mà khó kiếm việc nhất là về library side, về thư viện, khoa học về thư viện. Thì người ta không cần nữa. Thì đó cho thấy rõ ràng là bây giờ có internet thì người ta không có xài cái đó nhiều. Và cái ngày thứ nhì là cái lượng kim thì nó có thể hết rồi. Bao nhiêu mỏ miết là nó đã làm hết rồi. Không có người làm. Bây giờ nếu mà làm về cái đó thì người ta dùng về hệ thống máy móc nhiều hơn. Robot làm như vậy thì càng những cái gì mà dùng người mà để làm thì người ta thể thay thế bằng người máy. Thì những cái ngành đó thì càng ngày càng ít đi. Và chúng thấy rõ ràng là rất là rõ ràng là cái ngành mà thư viện, thấy rõ ràng là tại vì cái công nghệ về internet họ xóa bỏ tất cả những cái nhu cầu đó.
Như vậy là cái chuyện là học một cái ngành nào dễ kiếm việc hay là khó kiếm việc á, nó tùy vào cái nhu cầu trên thị trường. Thì các bạn khi mà chọn ngành để học á thì phải chọn là trên thị trường hiện bây giờ xung quanh chúng ta họ cần cái gì. Họ cần đầu óc kinh doanh, họ cần máy tính hay là họ cần chăm sóc y tế, thì các bạn nhắm vào những cái ngành đó. Cái nhu cầu càng cao thì dễ kiếm việc cao và khó bị mất việc làm, không giáo sư? Tương lai nghề nghiệp tăng trưởng cao
và
hơn.
Cái nhu cầu nó tùy theo, nó gọi là supply and demand, có nghĩa là nếu mà có nhu cầu mà cái sự mà gọi là để mà thỏa mãn cái nhu cầu nó ít á thì rất là dễ kiếm việc. Đó, những cái ngành nào mà ít người học mà những cái nhu cầu không cao lắm nhưng mà thấp hơn bên kia mà ít người thì cái dễ kiếm việc hơn. Thì mình phải là phải coi những cái yếu tố đó. Chưa chắc cái nhu cầu cao mà đã dễ. Nhu cầu cao mà có nhiều người học thì lại khó. Nhu cầu không có cao lắm nhưng mà ít người trong cái ngành đó thì mình có thể dễ kiếm việc hơn. Thì có nhiều yếu tố mình phải chú ý cân nhắc.
Ngoài cái khả năng bản thân của mình á thì khi mình lựa chọn, nhiều khi cái khả năng của tôi là bằng A đi, tôi có thể học toán lý hóa rồi y sinh gì tôi cũng học được. Nhưng mà các bạn sẽ phải cân nhắc những cái yếu tố còn lại, tức là thị trường việc làm như thế nào, nhu cầu cao hay thấp, mà số người đi theo học cao hay thấp,
cái sự cạnh tranh,
để mình đi ra trường đó mình tầm cái tấm bằng, mình không sợ là bị thất nghiệp, không sợ là bị cạnh tranh gọi là gay gắt. Bây giờ xin hỏi giáo sư, nếu mà nói về du học sinh từ nước ngoài tới đây học, đặc biệt là du học sinh từ Việt Nam qua Mỹ học, thì ngành nào là cái ngành số 1 của du học sinh Việt Nam?
Là khoa học máy tính.
IT.
Cao nhất, khoa học máy tính. Không phải là nhất thiết là về IT, computer science là khoa học máy tính, là nó tổng quát.
Phần mềm.
Và IT là, một phần trong đó mà thôi. Đó. Thì về cái ngành về khoa học máy tính, computer science là number one.
Trời mới tưởng đâu là kinh doanh chứ.
Thưa không, đó, chúng ta là sinh viên thường thường họ tới đây học về ngành STEM. Và một trong những cái ngành mà cao nhất mà tất cả các sinh viên ngoài, giống như chúng tôi biết là các sinh viên mà từ Việt Nam qua đó, khi nào cũng thích học về ngành máy tính hết.
Khoa học máy tính. Như vậy chứng tỏ là các bạn trẻ Việt Nam có đầu óc nhanh nhạy ha. Từ nãy giờ mình phân tích những yếu tố để cân nhắc là các bạn đã cân nhắc rất kỹ
cân
rồi.
Rất kỹ rồi.
Thành ra hiện bây giờ là số học sinh đi qua đây từ Việt Nam qua Mỹ học là học cái ngành hot. mà không những chọn ngành hot mà cái ngành đó là dễ kiếm việc nhất, tăng trưởng cao nhất, lương cũng cao nhất nữa. Dạ thì các bạn là thông minh quá, là chọn đúng ngành rồi. Ngày hôm nay mình làm cái chương trình này giới thiệu cho những bạn tiếp theo thôi, còn, còn thực tế là những người từ Việt Nam họ đã thông minh chọn được cái ngành học đúng. Thì bây giờ cái ngành học nào mà sinh viên từ Việt Nam qua đây học ít nhất, giáo sư?
À, có thể là những cái ngành nào nó không có liên ngành nào mà liên quan đến cái vấn đề ngôn ngữ chẳng hạn, tiếp xúc thì sinh viên Việt Nam ít hơn. Có nghĩa là họ muốn chú trọng vào công nghệ, chúng tôi về máy tính, thì cái đó là một trong những cái khuyết gọi là nhược điểm của sinh viên Việt Nam, là cái vấn đề ngôn ngữ ngay từ đầu. Mặc dù các em học rất là mau, trong khoảng 5-6 năm thì tiến bộ rất là tốt, nhưng mà ban đầu thì rất sự khó khăn. Thì các em muốn chọn những cái ngành nào mà không có liên quan đến cái ngôn ngữ nhiều, thì chúng ta thấy ra là cái gì mà không có liên quan đến ngôn ngữ thì những cái ngành đó nó được thịnh hành, mà liên quan nào giống như về xã hội, về nhân văn, về luật sư, ít khi mà sinh viên Việt Nam qua đây học luật sư lắm.
Áp dụng thực tế rồi mình rất thấy rất đúng, là tại vì thí dụ các bạn rất là thông minh, học luật rất là nhạy bén nha, nhưng mà cái ngôn ngữ không lại với người bản địa.
Mà trong cái ngành ngôn ngữ thì có những cái nhu cầu khác, không phải là khi nào mình ra kiện tụng mà thôi, có như constitutional, nhưng mà cái đó, những
nhưng
ngành đó
viết lách,
rất là quan trọng. Thì nói chung ra là cái gì không có liên quan đến cái vấn đề ăn ngữ về viết, và nhưng mà có nhiều những cái trường hợp đặc biệt là có nhiều em học rất là mau, nhưng mà các em đó cũng muốn đi vào những cái ngành nào mà không có phải liên quan đến cái ngôn ngữ.
Như vậy thì học sinh Việt Nam qua Mỹ chọn ngành nào nhiều nhất? Chọn ngành khoa học máy tính. Và chọn ngành nào ít nhất? Tức là chê ngành nào nhất là chê những cái ngành liên quan tới ngôn ngữ.
Giống như luật sư chẳng hạn.
Bây giờ xin hỏi giáo sư, những cái ngành học nào mà người từ nước ngoài vô đây học khó cạnh tranh việc làm với người bản địa?
Cái tôi cũng nghiên cứu thấy rõ ràng là nó không có sự... Cái thứ nhất là chúng ta thấy rõ ràng là nghề nào mà liên quan đến cái vấn đề ngôn ngữ giống như luật sư hay là phải tiếp xúc nhiều, thì tại vì vấn đề sự thiếu thốn về vấn đề ngôn ngữ thì các sinh viên ngoài quốc là họ có những
khó
cái vấn đề
tranh.
Khó cạnh tranh hơn. Thì nói tổng quát là như vậy, nhưng mà thật ra có nhiều cái trường hợp đặc biệt thì các em cũng có thể rất là nhanh nhẹn về vấn đề ngôn ngữ thì có thể cạnh tranh được. Nhưng mà nói chung thì cái ngành nào mà liên quan đến về ngôn ngữ tiếp xúc, về về những cái chương trình mà người Mỹ có thể làm hết, thì những người ngoại quốc họ có thể là cạnh tranh khó khăn hơn.
Cái cạnh tranh ở đây đó về tư duy, về đầu óc, về cái sự thông minh thì không có thể nào mà họ thua. Nhưng mà họ thua cái ngôn ngữ mẹ đẻ, không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ thì dù gì họ cũng phải chậm hơn. Họ phải suy nghĩ hai
cái đó
lần.
Là cái thực tế mà thôi.
Nhưng người bản địa thì họ nghĩ ra cái là họ nói liền, như mình nói tiếng Việt rất là dễ. Nhưng mà nói qua cái một cái tiếng nước ngoài mình phải suy nghĩ rồi mình mới nói ra, thành ra dĩ nhiên có cái rào cản ngôn ngữ nó vẫn là một cái cản chân, phải không giáo sư? Chương trình ngày hôm nay cũng đã kéo dài, cũng vừa qua là cũng hơn một tiếng đồng hồ, cũng đã đem đến quý vị và các bạn những ngành học hot nhất tại Mỹ hiện nay, vì sao hot, và những ngành học nào mà kém ưa chuộng nhất, vì sao kém ưa chuộng, những ngành học nào mà có nhiều cơ hội ở tương lai nghề nghiệp, hứa hẹn việc làm, những ngành học nào dễ cạnh tranh và khó cạnh tranh với người bản địa. Trong chương trình lần tới, tối thứ hai tuần sau, mời quý vị đón theo dõi để chúng ta tiếp tục nói về những trường nào đang được du học sinh nước ngoài lựa chọn nhiều nhất, nhất là du học sinh Việt Nam đang chọn những trường nào tại Mỹ là số 1, và những trường nào mà ít du học sinh nước ngoài, đặc biệt là ít du học sinh Việt Nam, và tại sao? Tại sao có trường đông du học sinh người Việt, có trường ít du học sinh người Việt, và những cái ngành học của những cái trường đó là dễ hay là khó nuốt. Như vậy thì mong quý vị đón theo dõi tối thứ hai hàng tuần chương trình Hỏi Đáp Du Học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất nhiều vì thời gian và những thông tin rất bổ ích gửi đến các bạn trẻ ở Việt Nam, để các bạn có thêm cái sự lựa chọn, hiểu biết thêm về những ngành học nào đang có hứa hẹn, đang có nhiều tương lai và đang có nhiều cái cơ hội cạnh tranh, để các bạn có được cái sự lựa chọn chính đáng nhất, phù hợp nhất cho mình. Và một lần nữa xin được tái ngộ cùng giáo sư tối thứ hai hàng tuần trên làn sóng này cùng với các bạn, để các bạn có cơ hội tìm hiểu về du học Mỹ và giáo dục Hoa Kỳ.
Kính chào quý vị, hy vọng gặp quý vị tuần tới. Kính chào cô.
Cảm ơn giáo sư và xin kính chào quý khán thính giả. Xin hẹn gặp lại tối thứ hai tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.